đang được ngủ đài phát thanh trên núi Á Châu từ phía Lục Tông. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Hồng Y Bộ trưởng và giáo sĩ và ý nghĩa của năm linh mục. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên nhiên chỉ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Kinh Roma. Đức Thánh Cha giải thích về sứ mệnh và ý nghĩa của chức vụ linh mục. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư mùng 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha nói đến năm linh mục. Ngài vạch ra những điểm thiết yếu trong sứ vụ và bản sắc của linh mục. Ngài cũng cầu xin cho năm nay sẽ là một cơ hội để tất cả các linh mục tinh tân nội tâm và trung thành với sứ mệnh của mình. Đức Thánh Cha loan báo rằng trong những tháng tới, các bài huấn dụ của Ngài sẽ tập trung vào Thánh Gioan Maria Vianney. Trong các nhân đức của vị thánh này, Đức Thánh Cha nói rằng nổi bật nhất là nên một với tác vụ của mình. Thánh nhân thường nói rằng một mục tử tốt lành là kho tàng lớn nhất mà Chúa có thể ban cho một giáo xứ. Về sứ mệnh của linh mục, Đức Thánh Cha giải thích rằng mỗi linh mục cần phải ý thức về sự cần thiết phải nên một với Chúa Kitô. Chính điều này bảo đảm cho sự trung thành và hiệu năng của sứ mệnh linh mục. Trong đời sống linh mục, việc loan báo tin mừng và thờ phượng phải đi đôi với nhau. Về bản sắc của linh mục, Đức Thánh Cha nói rằng đứng trước quá nhiều vô định và lo lắng, ngay cả trong việc thi hành chức vụ linh mục, cần phải xin ơn Chúa là điều tối cần và quan trọng nhất. Theo Đức Thánh Cha, sứ mệnh của mỗi linh mục cũng tùy thuộc vào ý thức về thực tại bí tích của cuộc sống mới của mình. Giống như những lãnh ơn phi thường là được thánh hiến, các linh mục trở thành chứng nhân liên tục của sự gặp gỡ với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng sau công đồng Vatican II, tại một số nơi người ta cho rằng linh mục của thời đại phải làm nhiều điều quan trọng hơn. Nhiều người nghĩ rằng ưu tiên của linh mục là phải xây dựng một xã hội mới. Tuy nhiên, theo Đức Thánh Cha, lời loan báo và quyền năng là hai yếu tố thiết yếu của chức vụ linh mục. Khi Chúa Giêsu sai các môn đệ ra đi rao giảng tin mừng, Ngài ban cho các ông quyền trừ quỷ. Nói cách khác, lời Chúa và bí tích là những cột trụ của tác vụ linh mục. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng khi hai cột trụ này bị quên lãng thì khó có thể hiểu được bản sắc của linh mục và chức vụ của họ trong giáo hội. Ngài kêu gọi mọi người hãy nhớ điều quan trọng này trong năm linh mục và cầu nguyện cho mọi linh mục. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng con số linh mục suy giảm tại một số nước không nên làm cho thất vọng, mà trái lại phải thúc đẩy chúng ta dành nhiều thời giờ hơn để thinh lặng và lắng nghe lời Chúa, để được linh hướng và nhận lãnh bí tích giải tội, để hầu tiếng nói của Chúa được nhiều người trẻ lắng nghe và đáp trả. Tin Jerusalem. Các đức hồng y được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ để chứng tỏa các nghi thức bế mạc năm Thánh Phaolô tại Trung Đông, kêu gọi các vua Kitô hãy noi gương Thánh Phaolô. Trong một buổi cử hành đại kết tại vương cung thánh đường Thánh Stefano, Jerusalem, hôm 29 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Walter Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, nói đến cuộc trở lại của Thánh Phaolô. Ngài nhấn mạnh rằng việc Chúa mặc khải Chúa Giêsu cho thánh nhân không những biến đổi hoàn toàn cuộc sống của Ngài, mà còn thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ của Ngài. Cùng một ngày tại Harissa, Liban, một vị đặc sứ khác của Đức Thánh Cha là Đức Hồng Y André Van der Toor, Chủ tịch Hội đồng Linh mục Pháp, đã kêu gọi các tín hữu Kitô Liban hãy can đảm làm chứng cho đức tin của mình và kiên trì nêu gương về cuộc sống chung. Ngoài hai vị hồng y trên đây, một số vị hồng y khác cũng được Đức Thánh Cha cử làm đặc sứ đến chủ tòa các nghi thức bế mạc năm Thánh Phaolô tại Malta, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và đảo Cyprus, là những nơi mà thánh nhân đã từng sống và rao giảng tin mừng. Tin Tegucigalpa, Honduras. Giám đốc Caritas Tegucigalpa, Honduras quan ngại về cuộc đảo chính mới diễn ra tại nước này. Ông Pedro Landa, giám đốc Caritas tại Tegucigalpa, bày tỏ quan ngại về nhân quyền tiếp theo cuộc đảo chính mà ông cho là sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Cuộc đảo chính diễn ra hôm 28 tháng 6 vừa qua đã buộc Tổng thống Manuel Zelaya phải lên đường đi lưu vong tại nước láng giềng Costa Rica. Trước đó, Tổng thống Zelaya kêu gọi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý được dự trù vào ngày 28 tháng 6 vừa qua nhằm tu chính hiến pháp và cho ông được tái cử trong hai nhiệm kỳ liên tiếp. Các vị lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại về một cuộc trưng cầu như thế. Khi người đứng đầu quân đội không chịu cộng tác vào việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, Tổng thống Zelaya đã cách chức ông. Tuy nhiên, vị tướng này đã ra tay trước và quản thúc ông tại gia vào ngày 28 tháng 6 vừa qua. Tuyên viên Hiệp Quốc Đức Cha Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã kêu gọi tổ chức này đừng quên 1 tỷ người nghèo đói trên thế giới. Trong bài phát biểu tại hội nghị về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của thế giới do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York hôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Migliore đã thúc đẩy hội nghị hãy quan tâm đến nhu cầu của người nghèo tại mọi quốc gia. Đức Cha quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói, chúng ta đừng quên rằng chính người nghèo tại các nước đang phát triển cũng như các nước phát triển là những người phải đau khổ nhiều nhất, nhưng cũng là những người ít có khả năng nhất để tự chống đỡ trong cuộc khủng hoảng này. Trích dẫn các số liệu của Ngân hàng Thế giới, Đức Cha Migliore cho biết hiện trên thế giới có khoảng từ 55 đến 90 triệu người lâm vào tình trạng cùng cực trong năm 2009. Trong khi đó, con số những người đang đói thường xuyên đã vượt quá 1 tỷ người. Do đó, theo Đức Cha Migliore, giải quyết những bất bình đẳng về xã hội và kinh tế đang hạ giảm phẩm giá của nhiều người trên thế giới là một nghĩa vụ đương lý. Tin Sydney, Thủ tướng Úc Đại Lợi hứa sẽ đạo đạt lên Đức Thánh Cha thỉnh nguyện xin phong thánh cho nữ chân phước Mary McLeod. Báo The Herald Sun xuất bản tại Sydney, Úc Đại Lợi cho biết Tổng giám phận Sydney loan báo rằng ông Kevin Rudd, Thủ tướng Úc Đại Lợi, hứa sẽ trình bày vấn đề phong thánh cho chân phước McLeod nhân dịp ông được Đức Thánh Cha tiếp kiến vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Theo báo The Herald Sun, Thủ tướng Rudd đã hứa như thế với hai nữ tu dòng thánh Joseph do chân phước McLeod sáng lập. Một nữ tu phát ngôn viên của dòng nói rằng dòng rất sung sướng khi được Thủ tướng gọi điện thoại đến và cho biết sẽ trình vấn đề lên Đức Thánh Cha. Thủ tướng Rudd, tuy theo học tại một trường Anh giáo, nói với các nữ tu rằng chân phước Mary McLeod sẽ là một vị thánh cho mọi người Úc. Tin Colombo. Trẻ em tại Sri Lanka cầu nguyện cho các linh mục nhân năm linh mục. Hôm 19 tháng 6 vừa qua, Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka đã cho phân phát một tập sách nhỏ gồm những lời cầu nguyện và thánh ca cầu cho các linh mục. Được viết bằng 3 thứ tiếng Tamil, Sinhala và Anh ngữ, tập sách có tựa đề những lời cầu nguyện cho các linh mục. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asian News, cha Sachin Joy Pereira, tác giả của tập sách, nói rằng mục đích của tập sách là khởi đầu một truyền thống cầu nguyện cho các linh mục có thể kéo dài sau năm linh mục. Theo cha Pereira, vai trò của linh mục cũng giống như Chúa Giêsu, từ mục tử nhân lành. Cần phải cầu nguyện cho các linh mục, bởi vì trong một ngày nay, phải đương đầu với những thách đố nặng nề. Cha Pereira nói rằng tập sách này là một lời mời gọi được gửi tới các linh mục, tu sĩ và giáo dân, cũng như giới trẻ và trẻ em. Cầu nguyện cho các linh mục có nghĩa là giúp các linh mục đeo đuổi ơn gọi của mình và giúp giáo dân hiểu rõ hơn để nâng đỡ các ngài trong sứ vụ của mình. Tin Jakarta, các đức giám mục Indonesia kêu gọi các cử tri hãy nhìn vào thành tích của các ứng cử viên tổng thống. Trước cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 tới đây, Giáo hội Công giáo tại Indonesia đã tung ra một chiến dịch nghiên cứu và phân phát các đề nghị được các ứng cử viên tổng thống đưa ra. Mặc dù luôn giữ thế trung lập về chính trị, các đức giám mục Indonesia thúc đẩy giáo dân hãy thực thi quyền bỏ phiếu của mình, cũng như xét đến thành tích chính trị và các hoạt động phục vụ công ích của các ứng cử viên. Và những cộng đồng thiểu số, các giáo hội Kitô tại Indonesia quan ngại trước những đe dọa cho tính đa nguyên và đoàn kết quốc gia, cũng như nguy cơ của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Chính vì vậy mà các đức giám mục Indonesia đã cho phân phát các tài liệu hướng dẫn bầu cử, trình bày các thành tích chính trị cũng như đường lối của từng ứng cử viên. Hiện có 3 ứng cử viên tranh chức tổng thống, trong đó có đương kim tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, theo cha John Purwanto thuộc tổng giáo phận Semarang. Cử tri cần phải chọn ứng cử viên nào thăng tiến công ích, trong đó có tự do, hòa bình và thịnh vượng cho xứ sở. Cha Dani Sanasi thuộc dòng thánh tâm thì cho rằng bổ trợ và liên đới phải là hai nguyên tắc hướng dẫn cử tri chọn mặt cưỡi vàng. Cả hai vị linh mục nhấn mạnh đến tính trung lập của hàng giáo sĩ, nhưng kêu gọi người Công giáo hãy tích cực sử dụng lá phiếu của mình. Tin Sampran, Thái Lan. Giáo hội Công giáo tại Thái Lan liên kết với các dân tộc thiểu số và Phật giáo để chống lại nạn phá rừng. Mới đây, Trung tâm Phát triển Xã hội của giáo phận Ratchaburi và chùa Oan Chu tại làng Bandong Salau đã đồng tổ chức một nghi thức làm phép rừng tại Bandong Salau, một làng của dân tộc thiểu số Gasquenyao. Trong buổi lễ, một miếng vải màu da cam đã được cột vào các cây rừng. Màu cam vốn là màu của chiếc áo cà sa Phật giáo tại Thái Lan. Những cây nào có cột như vàng đều được xem là thánh, và như vậy sẽ không bị đốn. Tính cho đến cuối tuần qua, đã có khoảng 70 cây rừng được cột bằng dây màu cam như thế. Theo cha Prasit Ruchirat, giám đốc của Trung tâm Xã hội Ratchaburi, nạn phá rừng ngày càng gia tăng vì các dự án phát triển cũng như du lịch. Cha nói, là tín hữu Kitô, chúng ta phải quý trọng công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Trong nghi thức, nhà sư trụ trì tại chùa Quan Chu nói rằng, trồng cây cũng giống như trồng sự sống. Bảo vệ rừng là bảo vệ chính mình và thiên nhiên. Tin Lahore, Pakistan. Các kênh truyền hình Công giáo đầu tiên tại Pakistan đạt được kết quả tốt đẹp. Được biết chính phủ Pakistan không cho phép Kitô giáo mở đài phát thanh, truyền hình hay dịch vụ thông tin, và đài truyền hình quốc gia chỉ dành cho các tín hữu Kitô 2 lần phát hình, mỗi lần 30 phút vào dịp lễ Giáng sinh và tuần thánh. Chính trong bối cảnh đó mà kênh truyền hình Công giáo do cha Maurice Chalal, một linh mục dòng Capuchin, thành lập và điều khiển trong giáo xứ thánh Francisco của ngài đã đạt được một kết quả đáng kể. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Uka News, cha Jalal cho biết, mặc dù các phương tiện rất giới hạn, kênh truyền hình Công giáo này không những chỉ nhắm đến khán thính giả Công giáo mà còn được người ngoài Công giáo theo dõi. Ngoài ra, trung tâm giáo lý của tổng giáo phận Karachi cũng đã khai sinh một kênh truyền hình Công giáo khác lấy tên là Truyền hình Tin Mừng. Cả hai đài truyền hình này đều được truyền đi trên mạng lưới Internet. Tin Milano, Ý. Tổng giáo phận Milano, Bắc Ý, phát triển một vụ trên mạng. Milano là tổng giáo phận lớn nhất tại Âu Châu, với phân nửa trong tổng số 1.109 giáo xứ đều có trang mạng riêng, với tỷ lệ người sử dụng Internet cao gấp 3 lần tỷ lệ toàn quốc. Theo yêu cầu của các linh mục trong giáo phận đã tổ chức nhiều khóa hướng dẫn để giúp giáo dân có được những hiểu biết sơ đẳng về việc sử dụng Internet. Theo Đức Hồng Y Dionigi Petamanzi, Tổng giám mục Milano, sự tiện lợi của Internet là có thể giúp thiết lập một cộng đoàn không có ranh giới. Hiện nay có trên 3.000 người theo dõi các cuộc cử hành của giáo hội trên các trang mạng. Trong số này, có 10% sống bên ngoài nước Ý. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ và ý nghĩa của năm linh mục. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhân năm linh mục, Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, đã dành cho nhật báo Công giáo Pháp La Croix một cuộc phỏng vấn. Qua đó ngài giải thích về ý nghĩa của năm linh mục. Bài phỏng vấn đã được đăng trên ấn bản điện tử của báo Ngày trong số ra ngày 30 tháng 6 vừa qua. Chúng tôi xin được trích đọc một số điểm chính trong bài phỏng vấn. Được hỏi lý do nào đã thúc đẩy Đức Thánh Cha công bố một năm linh mục, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ trả lời như sau: bởi vì giáo hội đi bằng đôi chân của các linh mục. Các linh mục là những người ở tuyến đầu. Nếu họ vấp ngã, thì giáo hội sẽ chậm lại. Nếu họ yếu đuối về mặt thiên liêng, thì giáo hội cũng yếu đi. Vậy cần phải cổ võ một cái nhìn tích cực về linh mục. Công đồng Vatican II đã nhấn mạnh đến vai trò của giáo dân trong giáo hội. Đây là mối quan hệ giữa giáo dân và linh mục. Đức Hồng Y Hammes giải thích rằng, căng thẳng giữa giáo dân và linh mục là điều bình thường. Không có căng thẳng thì cũng chẳng có sự sống. Nhưng người giáo dân cần phải tôn trọng hình ảnh của linh mục. Linh mục là người đồng hình với Chúa Giêsu Kitô, đúng là đầu và là mục tử của giáo hội. Giáo hội không phát minh ra linh mục. Chính Chúa Kitô ban linh mục cho giáo hội và qua bí tích tự đồng hình với linh mục. Theo Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, linh mục có đến một giáo xứ là do được Chúa Kitô sai đến, chứ không phải vì tiếng quyền bằng một cuộc đảo chính hay do cộng đồng chọn lựa. Do đó cần phải đào sâu bản sắc của linh mục. Bản sắc của linh mục khác với bản sắc giáo dân. Giáo dân không thể thay thế cho linh mục. Và như Đức Thánh Cha đã nhắc lại, giáo dân đồng chịu trách nhiệm về công cuộc rao giảng tin mừng. Họ không nên xem linh mục như người duy nhất phải gánh lấy trách nhiệm, và họ chỉ là người trợ giúp linh mục. Năm linh mục như vậy phải giúp cho các hội đồng linh mục suy tư về sự căng thẳng giữa giáo dân và linh mục, hầu làm sáng tỏ về ơn gọi của mỗi người. Trong lá thư gửi các linh mục, Đức Thánh Cha đã nói đến ba lời khấn của tu sĩ là khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời. Liệu linh mục triều có nên tuân giữ ba lời khấn của tu sĩ không? Đức Hồng Y Hammes nói rằng đây là một truyền thống có giá trị cho toàn giáo hội và được công đồng Vatican II lặp lại. Các lời khấn mà các tu sĩ tuân giữ cũng có giá trị đối với giáo dân và linh mục. Vâng lời đối với linh mục trước tiên chính là tuân phục lời Chúa. Đọc lời Chúa là một bổn phận thiết yếu của linh mục. Linh mục phải đặt mình vào trong ánh sáng của Chúa, nếu không thì trời cao sẽ khép lại. trong năm linh mục, Đức Thánh Cha đã đề ra gương của Thánh Gioan Maria Vianney. Liệu gương của vị thánh này có còn giá trị cho thời đại không? Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nói rằng, cha Sở Hòa Ác đã từng sống trong một thế giới vô cùng khó khăn cho đức tin. Sau cuộc cách mạng Pháp, niềm muốn của giáo hội bị đông lay và việc thực hành đạo rất sa sút. Trước những khó khăn ấy, Thánh Gioan Maria Vianney đã cương quyết chăm sóc cho mọi người, không trừ một người nào. Ngài không kết án thế gian, trái lại vui vẻ rao giảng tin mừng cho thế gian. Ngày nay cũng thế, các linh mục không nên kết án nền văn hóa mới và tiếc nuối thế giới cũ vốn không còn nữa, hay mơ về một tương lai không hiện hữu. Cần phải nhớ rằng nền văn hóa này cần được phúc âm hóa. Theo Đức Hồng Y Hammes, cần phải nhìn nhận những điều tích cực và phong phú của thế giới ngày nay. Những tiến bộ của khoa học chẳng hạn cho phép hiểu rõ hơn về thiên nhiên. Các tiến bộ trong y khoa giúp xoa dịu bệnh tật, nhờ đó con người cảm thấy được tự do hơn để đối đầu với mầu nhiệm sự dữ và định mệnh vĩnh hằng của mình. Các tiến bộ kỹ thuật giúp mở ra điều mà Đức Hồng Y gọi là văn hóa nối mạng. Không nên làm nô lệ cho những kỹ thuật mới này, nhưng trái lại, hãy sử dụng chúng để rao giảng lời Chúa, giúp cho những ai yêu mến sự thật chia sẻ cuộc tìm kiếm. Tất cả mọi điều mới mẻ và phong phú đều vừa là một cơn cám dỗ, vừa là một cơ may khôn lường để phục vụ đấng tạo hóa. Trở lại với gương của Thánh Gioan Maria Vianney, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ nói rằng, thánh nhân là một nhà giải tội vĩ đại. Có khi ngài ngồi trong tòa giải tội đến 16 tiếng đồng hồ, kể cả mùa đông, và các nhà thờ không có sưởi. Giáo dân ra khỏi tòa giải tội luôn cảm thấy hạnh phúc. Ngày nay chúng ta có thể nói rằng, tòa giải tội của Thánh Gioan Maria Vianney là một hoạt động tiếp thị. Bất cứ ai ra khỏi tòa cũng đều loan báo niềm vui được tha tội. Nhờ bí tích giải tội, cha Sở Hòa Ác mang lại bình an nội tâm và hòa bình tới người khác. Đức Hồng Y Hammes khẳng định, thế giới cần hòa bình. Về phương diện này, linh mục đóng một vai trò thiết yếu, không những đối với người Công giáo mà còn cả với toàn thể xã hội. Vì quan tâm đến người nghèo và những người bé mọn nhất trong xã hội, chức năng xã hội của linh mục rất quan trọng. Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên nhiên kỹ mới với Mai Hương. Sống mới nhờ một cái nhìn mới. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên nhiên chương mới tuần này của chúng tôi. tâm lý gia William James trong tác phẩm Những Nguyên Tắc Tâm Lý Học đã viết như sau: trong các tạo vật có mặt trên trái đất, chỉ có con người mới có thể thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ có con người mới làm chủ được vận mệnh của mình. Khám phá vĩ đại nhất của thế hệ chúng ta là nhờ thay đổi thái độ nội tâm của mình, con người có thể thay đổi những khía cạnh ngoại tại của cuộc sống của họ. Viết những dòng trên đây, tâm lý gia William James muốn khẳng định rằng cuộc sống nằm trong tay chúng ta. Chúng ta chịu trách nhiệm về định mệnh của chúng ta. Chúng ta không là tù nhân của quá khứ. Chúng ta là những nhà thám hiểm của một tương lai kỳ thú. Nói cách khác, sống là một cuộc hành trình không ngừng. Nhưng dĩ nhiên, có hành trình là có điểm đến. Không ai ra đi mà không biết mình đi về đâu. Đích điểm của cuộc hành trình của con người chính là đạt được sự sung mãn nhân cách, sống trọn vẹn tất cả những khả năng của con người. Đó là điểm đến của cuộc hành trình của chúng ta. Nhưng để đi đến nơi, về đến bến, chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang đầy đủ. Hành trang quan trọng nhất của người lên đường là phải biết cởi mở và uyển chuyển. Đường đi có lắm chông gai đã đành, mà cũng có nhiều ngã rẽ cần phải chọn lựa. Do đó, cởi mở và uyển chuyển để có thể thay đổi là thái độ tất yếu của người lữ hành. Một cách cụ thể, chúng ta phải nhìn nhận rằng chúng ta không hề là người nắm vững và trọn vẹn chân lý. Chúng ta phải luôn trong tư thế sẵn sàng để bị tra vấn bởi cuộc sống. Dĩ nhiên, mỗi ngày, mỗi biến cố và bất cứ ai chúng ta gặp gỡ cũng đều tra vấn chúng ta. Bạn có yêu thương chính mình không? Bạn có vui hưởng cuộc sống không? Bạn nghĩ gì về thất bại? Bạn có chấp nhận sự khác biệt của người khác không? Đâu là quan hệ của bạn với người khác? Đây là những câu hỏi mà cuộc sống có thể đặt ra cho chúng ta, và chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để trả lời. Lắng nghe những câu hỏi từ cuộc sống và từ người khác đã đành, chúng ta cũng phải biết lắng nghe cả những giác quan của chúng ta. Chúng ta sẽ nghe thân xác của chúng ta kêu gào khi nó mệt lả hay khi nó bị căng thẳng. Ý thức hoàn toàn có tính cách thể lý ấy là điều kiện tối cần để hiểu được những cảm xúc của chúng ta, bởi vì mỗi một cảm xúc đều là một thực tế vừa có tính cách sinh lý vừa tùy thuộc ở nhận thức của chúng ta. Nói cách khác, mỗi một cảm xúc đều hiện hữu một phần trong tâm trí, một phần trong thể xác. Chính những cảm giác do giác quan mang lại đưa chúng ta vào những cảm xúc sâu xa của chúng ta. Thân xác và tinh thần tác động hỗ tương lên nhau. Sự mệt mỏi, sự căng thẳng thần kinh hay những điều kiện khác của thân xác có thể là những tín hiệu về những cảm xúc tiềm ẩn bên trong. Những phản ứng thể lý thường là phần nổi của tảng băng ngầm của những cảm xúc nội tâm. Tất cả những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và thù nghịch là những tín hiệu về một sai lệch nào đó trong cái nhìn toàn diện của chúng ta. Chúng ta không thể làm ngơ trước những phản ứng ấy và nghĩ rằng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, hoặc chỉ cần một giấc ngủ ngon là có thể chữa trị được. Tất cả mọi cảm xúc tiêu cực, từ tình trạng khó chịu cho đến sự trầm uất, đều cần được chúng ta quan tâm đến, bởi vì nó có thể báo hiệu cho chúng ta về cái nhìn lệch lạc của chúng ta đối với cuộc sống. Trong bất cứ cuộc hành trình nào, chúng ta cũng cần có người đồng hành. Trong cuộc hành trình tiến đến sung mãn nhân cách, chúng ta cần có một người để chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn. Nói chung, sự đồng hành của người khác là điều cần thiết trong cuộc hành trình của chúng ta. những quan hệ tốt đẹp với người khác là điều cần thiết để mang lại cho chúng ta sự can đảm để đối phó và hiểu những lỗi lầm của chúng ta. Biết rằng có ai đó yêu thương chúng ta một cách vô điều kiện sẽ giúp chúng ta đương đầu và chấp nhận những ảo tưởng của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiểu và chấp nhận chính mình một cách thực tế khi có người bên ngoài hiểu và chấp nhận chúng ta. Sự đối thoại và thảo luận với một người bạn tri kỷ sẽ giúp chúng ta nhận diện được cái nhìn sai lệch của chúng ta. Trong phương pháp chữa trị, các chuyên gia tâm lý cũng khuyên chúng ta nên viết nhật ký. Nếu chúng ta cần có một người bạn tri kỷ để giúp chúng ta hiểu và chấp nhận chính bản thân, thì nhật ký một cách nào đó cũng là một người bạn tri kỷ cần thiết hơn. Đối với phần đông trong chúng ta, một trang giấy trắng dù sao vẫn không có bộ mặt đe dọa và thị oai cho bằng một cố vấn tâm lý. Chúng ta luôn cảm thấy thoải mái để nói và viết lên giấy trắng hơn là tâm sự với một người khác. Nhưng dĩ nhiên, để có thể nhìn sâu vào bản thân, những giây phút tĩnh lặng để suy tư là điều không thể thiếu được. Chúng ta cần có những người bạn đồng hành để cùng tiến tới, nhưng chúng ta cũng cần có những giây phút tĩnh lặng để nhìn lại. Mỗi ngày dành ra một khoảng thời gian để nhìn lại và lượng giá về cuộc sống của mình. Đó là việc làm lý tưởng để luôn luôn điều chỉnh lại cái nhìn của mình. Chưa bao giờ chúng ta nghe nói đến hai chữ thư giãn cho bằng ngày nay. Nhưng dù có nghe đến cả ngàn lần trong suốt cuộc sống, phần đông trong chúng ta vẫn chưa hiểu được thực sự thế nào là thư giãn. Khi được hỏi thế nào là thư giãn, có lẽ phần đông sẽ trả lời rằng thư giãn là tạm nghỉ tay, là gác lại vào một lúc khác. Điều đó cũng có nghĩa là trong hầu hết những lúc khác, chúng ta sống vội vã, gấp rút hay căng thẳng thần kinh. Chính vì thế mà nhiều người chờ cho đến khi cuộc sống căng thẳng rồi mới thư giãn. Thật ra, thư giãn phải là trạng thái thường xuyên của cuộc sống. Thư giãn và sáng tạo luôn sánh vai với nhau. Những người thư giãn nhất cũng vẫn có thể là những người làm việc nhiều nhất. Hiểu như thế thì thư giãn là cả một nghệ thuật. Để có thể thư giãn, cần phải luyện tập để đương đầu với những khó khăn và những vấn đề của cuộc sống. Cuộc sống nào cũng có những vấn đề, nhưng người biết thư giãn sẽ biến những vấn đề thành những thách đố để vượt qua. Tự trung, thư giãn là luôn biết thích nghi cách suy nghĩ, cái nhìn của chúng ta với mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Tân Lý Á Châu từ Thủ đô Tây. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Căn cước người Kitô do hướng dương phụ trách.
Người đàn bà tuyệt vời. Đây là đề tài của chuyên mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cô cứu những trẻ vô tội và tìm cách trừng phạt những kẻ phạm tội. Đó là đề tài của Mahadevan trong Read the Digest của tháng 2 năm 2009, khi nói về một cô gái tuyệt vời người Ấn Độ với tên là Sumitha. Cô mỉm cười đứng trước ánh sáng của tình yêu, và tình yêu thương đó mang ánh sáng đến những nơi tăm tối nhất và mở rộng những giới hạn con người. Nhất là hàng ngàn trẻ em gái vì những kẻ sống ngoài pháp luật dày vỏ tuổi xuân của chúng. Bây giờ những trẻ này được nhìn thấy ánh sáng và đang sống trong ánh sáng. Hình ảnh một bé gái 16 tuổi tên là Sima mặc áo dài trắng theo tập tục Ấn Độ chấp nhận một hộp nhỏ chứa bông tai vàng. Nhẹ nhàng cười tươi, em cúi xuống chạm trên một cô gái trẻ khác như một cử chỉ biết ơn và kính trọng sâu xa. Người tuyệt vời đó không ai ngoài cô Sumitha. Cô vui tươi ôm từng em vào lòng. 120 em, những em của ngôi trường nhỏ này do cô thành lập. Chúng thuộc các lứa tuổi, em bé nhỏ nhất là 3 tuổi. Tất cả những em này đã được cô Sumitha cứu vớt ra khỏi hố tội lỗi. Chúng ta tự hỏi, làm sao cô Sumitha có thể làm được công việc tuyệt vời như thế? Cô có một giá trị và theo một tinh thần siêu nhiên là tình yêu. Tình yêu này rất tích cực, rải rộng những tia sáng yêu thương tới những trẻ hoạn nạn. Cô mất thay đổi khung cảnh tội phạm con buôn mãi râm của Ấn Độ, mang những băng đảng dùng người mua người và bán những trẻ em dưới tuổi vị thành niên cho những người đàn ông ngoại quốc mua chuộc tình dục. Giống như Sima, các em phải trải qua những giày vỏ của thân xác một cách khủng khiếp, và hầu như tất cả các em bị vi trùng AIDS. Nhưng các em được cơ quan thiện nguyện thành lập bởi cô Sumitha, người đàn bà tuyệt vời, yêu thương, đang săn sóc các em. Vì thế các em hy vọng được chữa lành hậu quả của thời gian đen tối đó. 13 em học hành khá nhất đã được thưởng mỗi em chiếc bông tai bằng vàng, tất cả trị giá 60 đô la. Một khách lạ hỏi cô Sumitha, liệu cái em này có dám bán bông tai không? Cô Sumitha trả lời nhanh nhảu, chúng không còn là em bé nữa, mà là những con gái của tôi. Nếu con các bạn thi cử tốt, các bạn không cho chúng phần thưởng đáng giá này hay sao? Bất cứ câu nói nào có thể làm giảm giá trị những cô gái con Sumitha, cô hăng say bảo vệ chúng. Cô dứt khoát trở nên kẻ thù số một của những băng đảng này trước công luận. Trong 10 năm vừa qua, cô đã cứu vớt hơn 2.000 trẻ em nữ khỏi tay quân vô kỷ luật này. Cô đã và đang làm việc với chính phủ Andhra Pradesh để làm việc chặt chẽ với cô và lùng bắt con buôn trẻ về làm nghề mãi dâm và những tên phạm pháp băng đảng. Trên 12 người đã bị pháp luật trừng trị. Bác sĩ nghe, người cảnh sát viên kinh nghiệm nói, Sumitha làm việc trong phần đất mà không ai dám lần mò tới, và cô có ảnh hưởng lớn trong thổ địa này. Cô Sumitha mở ngăn kéo văn phòng mình, lấy ra một roi sắt với móc câu ở đầu và nói, đây là vũ khí bảo vệ khi tôi cần đến. Cô chia sẻ cách nghiêm chỉnh về trường hợp cô thường hay bị chứng lính băng đảng phản ứng lại. Bắt đầu năm 1991, từ khi thành cơ quan thiện nguyện này, cô đã bị chúng đánh trên 12 lần. Vì thế, cô không thể nhấc nổi cánh tay trái lên khỏi đầu, và tay bên phải của cô bị đứt hẳn. Một lần chiếc xe van nhất quyết xô hẳn vào chiếc xe tay kéo của cô, nhưng may thay cô đã có thể tẩu thoát. Lần khác cô bị tạt axit, nhưng may thay chúng nhắm trượt người cô, và đã có lần cô thoát chết vì bị đầu độc. Sumitha, hiện nay 36 tuổi, đã từ chối cảnh sát bảo vệ. Cô nói việc bị đe dọa đối với cô là thường vì sứ mệnh của cô trong công việc khó khăn này. Từ hồi thơ ấu, Sumitha đã có khuynh hướng giúp mọi người, nhất là trẻ em. Mỗi khi đi học về, cô gọi tất cả các em trong làng và dạy chúng những gì cô đã học được trong ngày. Khi lớn lên, cô muốn giúp những trẻ em nghèo khó, đặc biệt là những người đàn bà bị lạm dụng tình dục và bị đời khinh khi. Cô bắt đầu hòa mình vào những công việc thiện nguyện, và trong khi làm việc, cô đã thi xong bằng cao học tâm lý xã hội. Năm 1996, cô trở nên người hoạt động xã hội tích cực tới nỗi cô và một số người khác bị giam tù vì đã chống lại không cho tổ chức thi hoa hậu quốc tế tại Bangalore. Cho tới bây giờ, về những chống đối và bảo vệ phụ nữ đã làm gia đình cô xa lánh cô. Sau khi ra tù, cô quyết định thay đổi chỗ ở gần vùng nghèo đói hơn. Cũng từ nơi ấy, cô lại tham gia hoạt động xây cất nhà cửa cho những người vô gia cư. Khi chính quyền địa phương dùng máy ủi để phá hủy những nơi dân cư nghèo khó trú ngụ, cô xuống đường và hô hào dân chúng kháng cự. Vì thế họ không làm được như họ đã dự tính. Năm 1997, chính quyền địa phương đuổi khu những người làm nghề mãi dâm. Họ không còn chỗ ở, rất nhiều người tự vẫn. Đồng thời trong việc này, cô gặp một tu sĩ công giáo. Vị này cũng hăng say làm việc để cứu giúp những người khốn khổ. Vị này tên là thầy Jose. Thầy Jose và Sumitha đã gặp những người làm nghề mãi dâm khi biết ý chí của họ là muốn con họ được đi học để sau này không phải làm nghề như họ. Sumitha mở ngay lớp học đầu tiên cho năm em bé tại nơi chúng ở. Cô là cô giáo đầu tiên. Qua làm quen với những người đàn bà khốn khổ này, cô biết rằng có người em gái nữ đang phải cưỡng ép làm nghề mãi dâm nuôi thân. Lập tức cô biết mình sẽ phải làm gì cho những em nhỏ này. Cô cần 3 điều kiện để thành công: tin tức chính xác, đúng lúc, và phải hành động ngay để đưa trẻ xa biệt nơi đó. Tin vào sự dạy cảm và quyết định của mình, và cùng với thầy Jose, cô đã có thể giúp 2.000 trẻ em gửi chúng vào các nhà trường tình thương khắp Ấn Độ. Tên của trung tâm thiện nguyện được gọi là Ngọn Lửa Không Bao Giờ Tắt. Hiện giờ hai người đã xây dựng 17 trung tâm nuôi trẻ của những người làm nghề mãi dâm. Những bà mẹ của chúng được những người thiện nguyện dạy nghề như may vá và những nghề nhẹ khác hợp với khả năng của họ. Những ngày đầu tiên mở những trung tâm này, cô Sumitha phải bán nữ trang riêng và bàn ghế dụng cụ để có tiền cho những nơi cô xây dựng. Đồng thời cô cũng học cách xin tài ngoại, và cô đã dí dỏm nói, tôi là tiến sĩ ăn mày rồi. Một thầy công giáo và một cô người sùng đạo Hindu đã có thể cùng nhau làm một việc cao thượng giúp người. Thầy là đầu não, còn tôi là người thi hành. Năm 2005, thầy Jose bị chết bất thình lình vì bệnh tim, làm cô Sumitha bị quật ngã không chuẩn bị nổi. Năm 2006, cô kết bạn với một đạo diễn, Touch Driver. Ngoài sự hỗ trợ tình cảm, chồng cô còn làm rất nhiều phim nói về sự tệ hại của những người vô đạo để phổ biến cho toàn thế giới, cho những người khốn khổ này, để họ có cơ ngơi được đứng dậy. Hiện giờ Sumitha có 200 người làm việc trong các văn phòng của cô. Hầu hết những người này đã là nạn nhân của tệ hại xã hội. Những hội do cô thành lập bây giờ rất nổi tiếng trên thế giới. Cô được nhiều người chú ý, và nhờ cô chỉ dẫn, cô được chính quyền Ấn Độ công nhận và văn phòng Hiệp Trung Quốc mời, cũng như Hoa Kỳ và Đại Hàn đang có chương trình cho cô. Điều kiện cô đưa ra cho chính phủ Đại Hàn và phải cho cô được ở tại khu thành bà làm nghề mái râm để cô học hỏi chính họ, rồi mới có thể giúp họ đắc lực được. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một tấm gương anh hùng và cảm cho mọi người chúng ta. Cô gái đức độ này nêu cao lòng thương xót, tình yêu, đổi buồn thành vui và thay đổi bao nhiêu người, cho họ một tiềm lực mới, cũng chỉ vì cô có lòng yêu thương như Chúa đã yêu. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất vôi pha như phù vân. Nhưng con người còn là hồng ân, sự sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh người. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều rõ ràng, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải khôn nguôi. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa, muôn hạnh phúc đời con người đâu chỉ là thế nhân, con người đâu chỉ là tấm thân, trong cuộc trần sẽ biến tan đi theo thời gian. Nhưng con người còn là tình anh, vượt kiếp mong manh, vượt kiếp trần gian đi vào vô tận, vào nguồn ân sự sống kết nối hiệp thông, trong một tình yêu sáng ngời muôn đời.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong báo Lao Động cuối tuần, tác giả Nguyễn Bỉnh Quân có viết: quá tải là căn bệnh mạng tính đầu tiên sẽ phát sinh trong quá trình đô thị hóa. Bệnh này không chừa một ai, nam phụ lão ấu đều nhiễm nặng. Nó cũng không theo thời vụ mà diễn tiến quanh năm 24/24. Nó không phân biệt địa lý mà phủ kín bản đồ. Trẻ em thì quá tải vì ăn. Mẹ của bé rất mừng vì cô mẫu giáo đã phải dặn các cháu đừng ăn quá mà béo phì. Phụ huynh mừng vì thấy cô giáo đã biết kêu trời vì quá tải về học, mà học sinh không biết chơi, không biết hát, không biết nghịch bẩn. Bao nhiêu học sinh sinh viên quá tải vì chương trình không tương thích với nhu cầu thực tiễn. Tất nhiên do thực tiễn thay đổi quá nhanh mà giáo dục đào tạo thì quá lẫn quẩn. Các công sở quá tải về giấy phép to và giấy phép con, về các cửa và con dấu, quá tải vì thực tế trăm hoa đua nở, mà cải cách hành chính thì chậm chạp. Cả nền kinh tế thì quá tải vì tham nhũng và luật luôn chạy đằng sau con túng mã kinh tế. Tòa án quá tải vì số vụ án, tính chất mới mẻ của các án và sự thiếu hụt, bất cập về nhân sự ngành tư pháp. Y tế quá tải vì dân nhập cư tăng quá nhanh mà không có tiền, lại hay ốm đau bởi thay đổi khí hậu, lối sống, và vì ở đô thị có bao nhiêu bệnh lạ mà thời Lý Trần Lê Nguyễn không hề có. doanh nhân quá tải và bị stress hành hạ vì vào cái thời tư bản mang trợ, tranh cướp đột biến của thế hệ đại gia đầu tiên, thì căn bệnh này đặc biệt nặng. Chuyện bị stress vì phải đi đánh gôn hoặc sa ba để thư giãn cũng không lạ. Một bác sĩ trị liệu tâm lý sau khi điều trị stress cho 6 bệnh nhân bảo, bây giờ tôi phải tới bác sĩ tâm lý của tôi vì tôi cũng đang bị stress đây. Thanh niên quá tải vì vũ trường, game online và đủ các thứ khác khi cha mẹ có tiền. Ông bà già quá tải vì không xin được thuốc của bảo hiểm y tế và vì bị con cháu bỏ rơi, vì bọn chúng nói những chuyện mình không nghĩ được. Giao thông thì quá tải vì người đâu mà lắm thế, hàng đâu mà lắm thế mà chẳng một ai biết tham gia giao thông. Cảnh sát quá tải vì tai nạn và tội phạm. Quá tải cả vì hối lộ, vì sao người ta giỏi chạy án và hối lộ đến vậy? Các nhà khoa học quá tải, vì thực tiễn đưa ra hàng trăm ngàn hướng nghiên cứu, chẳng còn cái tháp nhà nào cho mình ngồi vuốt râu rung đùi nữa, vân vân và vân vân. Người người quá tải, nhà nhà quá tải, ngành ngành quá tải, mọi lúc và mọi nơi. Quý vị và các bạn thân mến! Trong nhịp sống mới, chúng ta kêu lên vì sự quá tải, nhưng chúng ta cũng hãnh diện vì sự quá tải, vì cho đó là dấu hiệu chúng ta được sống trong một xã hội năng động đang dần dần được hiện đại hóa. Tuy nhiên, trong dòng chảy hối hả đó, lắm khi chúng ta đi mà cũng chẳng biết mình đi đâu, chạy thật nhanh để rồi chẳng biết phải làm gì với cái đích mình vừa đạt tới. Cái nguy kịch nhất của con người thời nay là phải kiếm tiền bằng mọi giá, nhiều khi kiếm tiền không biết để làm gì, nhưng cứ phải kiếm cho thật nhiều tiền. Người ta lao vào làm giàu mà không hề quan tâm đến những thứ thuộc văn hóa, giáo dục, nhân bản, vân vân. Con người tiếp cận và hiểu biết cuộc sống rất nhanh, nhưng lại thiếu hụt những giá trị đạo đức và nhân văn, vì thế quá tải là kết quả của sự mệt nhọc, bận rộn của một đời sống không xây dựng trên những nền tảng đạo đức chân chính của con người. Quá tham lam, muốn sở hữu, sở đắc quá nhiều cũng khiến cuộc sống con người trở nên quá tải. Người xưa có câu, tri túc, tri nhàn, biết đủ thì sẽ sống đủ. Vì thế, biết buông bỏ bớt những đam mê, những quyến rũ của thế gian là một cách thức giảm tải sự quá tải của đời sống một cách hiệu quả. Nhất là trong sự phát triển của nền kinh tế hiện đại, con người dễ dàng trở nên những tín đồ cho sự lên ngôi của chủ nghĩa tiêu thụ. Chúng ta luôn cảm thấy có nhu cầu đối với cuộc sống vật chất, cho dù đôi khi đó cũng chỉ là những nhu cầu ảo vì nó cũng không thực sự cần thiết. Vì thế, khi biết buông bỏ những ràng buộc của thế gian, là chúng ta biết cách tìm đến hạnh phúc của cuộc đời, và lời Chúa cũng nhắc nhở rằng, lời lại cả thế gian, mà mất linh hồn thì ích gì. Và khi Thiên Chúa đang bị loại trừ một cách công khai, khi môi trường xã hội là nơi triệt tiêu những giá trị của tin mừng, khi mọi giá trị luân lý bị phủ nhận để tôn vinh những giá trị ảo của thế gian, thì cuộc sống con người sẽ mất bình an, sẽ luôn mệt mỏi vì những bận rộn, quá tải bởi những cuốn hút đam mê của nó. Lạy Chúa, chúng con luôn phải đối diện với những thúc bách gay gắt của thời đại mới. Chúng con cũng phải đương đầu với những thách đố, bị cuốn hút vào những nhu cầu không ngừng tăng lên của cuộc sống hiện đại. Nhưng xin Chúa cho chúng con hiểu rằng, tất cả chỉ là phù vân, lợi lộc gì đâu khi con người phải chịu đựng bao gian nan vất vả dưới ánh mặt trời, để rồi lạc mất Thiên Chúa, đánh mất niềm bình an đích thực của cuộc đời. Lạy Chúa, như Thánh David xưa, con xin thưa cùng Chúa, Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc.
Con người vẫn huyền nhiệm lớn lao, con người vẫn tuyệt vời biết bao khi Chúa đã xuống thế mang thân phận phàm nhân. Chính Chúa là nguồn ơn cứu rỗi mở lối nhân gian, Ngài đã dẹp tan mong mờ nghi ngờ, mời gọi ta tiến đến ánh sáng niềm tin, tràn hòa bình yên với người muôn đời. Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối, Chúa ơi, trần gian mọi sự đều có gian, bao hoang mang bao dồn sức ngập tràn. Chúa đã dùng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi, cho tới khi nhìn thiên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con, cho tới khi nhìn thiên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.